Kính mời quý đồng tu trang trọng lắng nghe cư sĩ Diệu Âm tiếp tục hướng dẫn về phương pháp của mình.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Một người yếu đuối, nhát gan mà phải đi xuyên qua một cánh đồng hoang trong đêm tối, rất là sợ hãi. Nếu chỉ cần một người bạn đồng hành đi bên cạnh thì tự nhiên tất cả vấn đề đều giải quyết vui vẻ. Chúng ta đang sống như thế này, đến ngày mà xả bỏ báo thân, nếu không có một người hộ niệm ở bên cạnh thì chúng ta sẽ rơi vào cái cảnh khủng bố, hãi hùng, sợ chết đi luôn. Chính vì thế mà mình thấy cái người hộ niệm ở bên cạnh mình quý giá vô ngần. Chỉ cần có một người biết hộ niệm ở bên cạnh là đủ cho chúng ta an tâm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà khi chúng ta thấy những người phát tâm đi hộ niệm cho những người lâm chung vãng sanh quý hóa vô cùng, và thấy thực sự là tội nghiệp cho những người phát tâm đi hộ niệm. Họ bỏ cả công ăn việc làm, họ tới họ ngồi bên cạnh người bệnh niệm Phật từ tháng này qua tháng nọ, từ đêm này qua đêm nọ. Có nhiều người ta hộ niệm suốt đêm như vậy. Cái tâm nguyện này quá ư là vĩ đại. Có một lần, cách đây cỡ mấy năm, có một cái đoạn phim đưa lên trên YouTube. Họ quay lại một cái gia đình, mời cái ban hộ niệm đấy hộ niệm, và cái người thân trong gia đình không được vãng sanh. Và họ mới đưa lên trên YouTube, họ kể lại là trong vòng 5-6 tháng qua, họ đưa cho cái người ban hộ niệm đó tất cả là 6 triệu rưỡi đồng Việt Nam để đi phóng sanh. Rồi cái người quay phim đó nhắc đi nhắc lại 6 triệu rưỡi. Rồi sau đó thì ban hộ niệm đó từ chối không đến hộ niệm cho người đó nữa. Rồi cái gia đình người đó lại đi mời một cái ban hộ niệm khác. Rồi không biết lý do tại sao cái ban hộ niệm khác cũng từ chối, không chịu hộ niệm cho người thân của gia đình người đó. Câu chuyện đã xảy ra như vậy. Và cả đưa đến Diệu Âm hỏi rằng là ai đúng ai sai. Diệu Âm không trả lời chuyện này, mà không biết tại sao cái gia đình người đó mời tới hai ban hộ niệm tới mà ban hộ niệm nào cũng từ chối hết. Chắc chắn nó có cái lý do trong đó. Trong khi quay cái phim đó thì cái vị đó nói là đưa một lần 1 triệu, đưa một lần 500, đưa một lần 300, và tính lại trong hơn 6 tháng. Tất cả là 6 triệu rưỡi tiền Việt Nam. Là để nhờ cái ban hộ niệm đó đi phóng sanh cho bà cụ đó. Tại sao lại ghi vào trong cái băng, cứ nhắc đi 6 triệu rưỡi. Chẳng lẽ người ta nghi rằng là ban hộ niệm đó lợi dụng lượm để đi bỏ túi chăng? Cho nên xin thưa với chư vị, khi mà mình đi hộ niệm, mình mới thấy tội nghiệp cho người hộ niệm. Giả sử như Diệu Âm đi hộ niệm trong cái cuộc đó, nếu mà vị đó đưa nói là anh đi phóng sanh giùm tôi, nhiều khi Diệu Âm bận quá nói không, chị hãy cầm đồng tiền đó đi ra mua cá mua chim mà phóng sanh đi, chứ gửi tôi làm chi, tôi đâu có giờ đâu mà đi phóng sanh cho chị. Khi mà đi tới hộ niệm cho một cái gia đình dù quen hay lạ, Diệu Âm cũng đem cái bản nội quy ra đọc rõ ràng 11, 12, 13, 14, 15 điều. Gia đình có chấp nhận cái điều kiện này hay không? Nếu không chấp nhận thì tôi đình chỉ, tại vì tôi chỉ có khả năng cứu những người có duyên vãng sanh mà thôi. Nếu không có duyên làm sao mà có thể cứu được. Cái người hộ niệm đó từ Sài Gòn đi ra tới ngoài Bắc hộ niệm liên tục 6 tháng trời, người ta không kế một chút công ơn nào, nghĩa là nói những lời nào cho nó phải chăng để người hộ niệm người ta cũng có một chút an ủi. Mà thấy lật sổ ra, à tháng này tôi đưa cho chị này 200 để mà đi phóng sanh, 200 ngàn đó, đưa người ta đi phóng sanh. Mà tại sao lại liệt kê là cái tiền? Có nghĩa lẽ là ban hộ niệm đã lượm tiền đó mà đi bỏ túi chăng? Mình đi phóng sanh tạo công đức cho mẹ, mà mình tính từng đồng như vậy, thì mẹ mình ở vũ sư vàng nhiều khi rơi lệ, ngạn ngào, nuốt không vào công đức đó đâu chư vị ơi. Cho nên khi mà chư vị bỏ công ăn việc làm xa, đi tới ngồi bên cạnh người bệnh suốt đêm hộ niệm, chư vị mới thấy cái khổ. Cái khổ của người đi suốt đêm không ngủ mà niệm Phật. Đừng có nghĩ rằng là người ta làm như vậy là một cái mưu đồ nào, mưu đồ gì mà lại cứ ngồi bên cạnh người sắp chết, vừa tanh vừa hôi vừa hãi vừa hùng vừa sợ vừa sệt, vừa lo vừa lắng, để mà niệm Phật, để mà cầu Phật gia trì cho người ta vãng sanh. Ai làm cái chuyện lạ lùng như vậy? Cho nên chư vị thấy không, làm đạo ngó gì khó lắm, không phải dễ đâu. Trong kinh Phật có nói, một lần mà phát một bồ đề tâm lên thì luôn luôn có ma chướng. Ma chướng ở đâu? Ở vì cái tình người trong cái thời này eo xèo lắm, không rộng rãi đâu. Chính vì thế mà khi ta hộ niệm sẵn sàng chấp nhận những sự đau đớn đó để mà giúp cho người vãng sanh, đừng nên thấy những cái chuyện này mà xuống tinh thần. Thế gian ngũ trược ác thế này tìm đâu cho có một cái cơ hội thiện lành để mà chúng ta làm việc im xuôi. Và đây cũng là một cái điều nhắc nhở cho ban hộ niệm. Khi đi hộ niệm, chúng ta chỉ giữ cái phần là giúp cho người bệnh đó được cái cơ may vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có gắn trọng cái phạm vi đó thôi. Trước khi hộ niệm cho một gia đình, nhất định phải đọc cái bản nội quy cho người ta biết từng điểm và phải giao trách nhiệm 90% cho gia đình, cho người bệnh đó. Có như vậy thì ta mới có khả năng cứu được người. Nếu mà chúng ta không nói thẳng thắn từ đầu thì thường thường rất nhiều người làm khó khăn ban hộ niệm. Người ta cứ nghĩ mình là tới vì cái mưu đồ nào đó. Cái thứ hai, về vấn đề tiền bạc, nói thẳng thắn ra, gia đình khuyên gia đình phóng sanh, chị hãy cố gắng phóng sanh để mà hồi hướng công đức cho mẹ chị, chứ không phải chị phóng sanh để hồi hướng công đức cho tôi. Người ta đưa mình tiền phóng sanh, nếu có khả năng thì mình nhận phóng sanh cho người ta, còn không có khả năng thì chính chị, chính anh phải cầm cái đồng đó đi ra ngồi chợ mua cá và thành tâm phóng sanh. Chứ không thể nào mà đưa một đồng bạc nhờ ban hộ niệm đi phóng sanh, không nói một lời cảm ơn mà sau đó ghi, à như vậy tôi đưa tất cả là 6,5 triệu, nhiều quá. Cha mẹ nuôi con như trời như biển, con hồi hướng cha mẹ tính từng cắt từng xu, mẹ nào mà có thể nhận được cái công đức của mình. Ngạn ngào, rõ ràng là ngạn ngào. Cái người đó sao không được vãng sanh? Tại sao không được vãng sanh? Trong cái phim đó không nói gì cả, nhưng mà hai ban hộ niệm tôi đều bỏ đi hết trơn. Tại sao vậy? Tại vì gia đình nhất định làm có điều gì sơ suất trong này, không chịu y giáo phụng hành, không chịu giữ tín tâm, không chịu làm việc công đức, kinh trải trong gia đình, sát sanh trong gia đình, nấu nướng bay mùi tanh hôi, người ta nó không chịu nghe, làm sao mà người ta có thể tiếp tục hộ niệm được? Sau cùng người đó mất vãng sanh lại đổ thừa cho ban hộ niệm. Đây là một điều hết sức là đớn đau. Cho nên khi mà chư vị đi hộ niệm, nhất là ở Việt Nam, có những người ta phát tâm đi khắp nước. Tôi nói với những người đó, khi một người nào mà bắt điện thoại tớ kêu, hỏi chị có đi tới đó hộ niệm được hay không? Nếu có khả năng đi thì nó có, không có khả năng thì nó không có. Không có cái gì, tại vì xa quá tôi không đủ tiền mua vé máy bay. Nói thẳng lắm, thì cái người nhà bắt buộc phải mua vé máy bay cho cái người hộ niệm đi hộ niệm. Chứ bây giờ người ta đã bỏ làm, người ta đã hy sinh cả cuộc đời của họ, tiền đâu mà người ta mua vé máy bay đi đến chỗ mình để mà hộ niệm. Có một lần cũng là một người email tới hỏi Duy Âm, nuôi cái ban hộ niệm đó đến hộ niệm cho gia đình. Tôi thấy gia đình đưa cái bì thư và ban hộ niệm nhận bì thư, hỏi rằng là nhận bì thư như vậy đúng hay sai. Tôi mới hỏi rằng là cái người hộ niệm đó ở đâu. Nói rằng ở Sài Gòn. Cái nhà của người mà hộ niệm đó ở đâu? Ở Bắc Ninh, ngoài Bắc. Tôi hỏi là chị có hỏi kỹ cái gia đình tiền đó là tiền gì chưa? Nói chưa hỏi. Chưa hỏi mà tại sao biết cái đồng tiền đó là đồng tiền công đức cho người ban hộ niệm? Hay là cái đồng tiền đó chính là cái tiền mà cái trá vé máy bay cho người đi hộ niệm? Tại vì không mua vé bay cho người đi hộ niệm, làm sao mà tiền đâu mà họ mua vé bay từ trong Sài Gòn đi ra tới Hà Nội để mà hộ niệm cho gia đình của người đó. Cho nên khi mà mình thấy một vấn đề này, xin như vị phải bình tĩnh, sáng suốt. Về phần ban hộ niệm, khi đi hộ niệm nhất định chư vị đừng bao giờ làm một cái công tác nào liên quan đến tiền bạc hết. Nếu người ta kêu mình ở xa, lúc đó có nhường người nào cúng dường cho mình tiền đi vé máy bay mà đi, mình đi. Không có mình cứ nói thẳng thắn, tôi không đủ khả năng. Tại vì sao? Tại vì tôi không có đủ tiền để mua vé máy bay. Họ mua thì mình đi, tại vì đó là cái phương tiện để mình tới đi, chứ không phải mình lấy tiền của họ. Nếu người ta cầm bì thư đưa cho mình, hỏi bì thư này là để là cái gì đây? Nói dạ thưa, tôi xin công đức cho coi cho công sức hộ niệm của chị. Nhất định trả lại, không nhận. Khi người ta nói công đức cho người hộ niệm, ta không nhận. Tại vì nguyên tắc ban hộ niệm, ta không nhận một đồng tiền nào hết. Còn người ta nói không, tiền này tôi không phải là công đức, mà tôi yếm trợ cho cái chương trình hộ niệm, yếm trợ cho cái ban hộ niệm, để cho ban hộ niệm đi dùng đường đó mua vé đi một chỗ khác, ta nhận cái tiền đó. Tại vì để giúp cho họ, ta công đức. Tùy theo cái lời nói của người gia đình mà ta được quyền nhận hay không. Hay người ta nói công đức cho việc hộ niệm, nhất định ta không lấy, bắt buộc phải trả lại. Người ta ép buộc mình thì xin người ta cái đĩa, cầm cái bì thứ đó, để trên cái đĩa và để lại trên bàn thờ của họ. Tôi xin dùng tiền này để mà thắp nhang thắp đèn hồi hướng cho hương linh, nhất định không lấy. Còn cái chuyện mà người ta phát tâm, cái đó là hoàn toàn do chuyện phát tâm bố thí của người ta. Người ta nhờ mình đi phóng sanh, sẵn sàng nhận đi phóng sanh, nhận đi phóng sanh để tạ phước cho họ, chứ không phải nhận tiền đó để mình tiêu. Cho nên xin chư vị phải nhớ cho kỹ điều này. Đừng nên thấy một người cầm bì thư đó tưởng là ban hộ niệm nhận tiền. Điều này có nhiều khi oan ức cho người hộ niệm, tội nghiệp cho những người phát tâm. Nam mô A Di Đà Phật.
Công đức của cư sĩ Diệu Âm. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.